Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Toàn ban Việt ngữ cùng Kính Hòa xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh sáng thứ Năm, ngày 21 tháng 2 năm 2013, từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 31 mét. Chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ 6 giờ. Thưa quý vị, hội nghị ASEAN-APOL bao gồm các giới chức cảnh sát của các nước Đông Nam Á để bàn về việc chống các loại tội phạm xuyên quốc gia đang nhóm họp tại Pattaya, Thái Lan. Cũng tại Đông Nam Á, Miến Điện đang nổi lên như một quốc gia sẽ phát triển mạnh trong tương lai, tiếp theo các cải cách mạnh mẽ và triệt để về chính trị. Chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa sẽ có bài phân tích về quan hệ kinh tế của quốc gia này với hai liên bang khổng lồ là Trung Quốc và Ấn Độ. Vịnh Hạ Long là một kỳ quan thiên nhiên rất nổi tiếng trên thế giới, là nguồn thu du lịch quan trọng của Việt Nam. Tuy nhiên, vấn đề ô nhiễm của Vịnh Hạ Long đang làm nhiều người yêu mến thắng cảnh này quan tâm. Chúng ta cùng tìm hiểu vấn đề này qua bài viết của Gia Minh trong phần thời sự. Thưa quý vị, vào tháng 2 năm 1979, quân đội Trung Quốc đã bất ngờ tấn công 6 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam, bắt đầu một cuộc chiến vệ quốc đẫm máu của người Việt kéo dài một tháng. Cuộc chiến ấy được giới cầm quyền Việt Nam hiện nay quan tâm ra sao? Mạc Lâm sẽ có bài về sự kiện lịch sử này. Và cuối chương trình thời sự, Quỳnh Chi sẽ mang đến cùng quý vị một câu chuyện cảm động và ý nghĩa về sự thành công và hạnh phúc. Và trước khi bước vào phần thời sự, mời quý thính giả nghe phần tin tức sáng thứ Năm do Chân Như cùng trình bày với Hòa Ái.
Chân Như và Hòa Ái kính chào quý thính giả. Kính thưa quý vị, Việt Nam dự kiến đầu tư khoảng 600 tỷ đồng, tương đương gần 29 triệu đô la, để phát triển ngành thể thao trong năm 2013. Thông tấn xã Việt Nam loan tin này vào ngày hôm qua. Phó Giám đốc Cục Quản lý Thể thao Quốc gia, ông Lâm Quang Thanh cho biết, sẽ chi hơn 46 tỷ đồng, tương đương 2,2 triệu đô la, trong công tác chuẩn bị cho cuộc tranh tài SEA Games 27 ở Myanmar vào tháng 12. Ông Thanh cũng cho biết chỉ tập trung đầu tư vào các môn thể thao còn yếu kém như bóng đá, bóng chuyền và bóng bàn. SEA Games được xem là cơ hội cho các vận động viên quốc gia nâng cao khả năng thi đấu trước sự kiện thể thao châu Á sẽ được tổ chức tại Hàn Quốc vào năm tới và Thế vận hội Olympic Rio de Janeiro trong 2 năm sau đó. Trong chiến lược phát triển thể dục thể thao đến năm 2020, Việt Nam đặt mục tiêu xếp hạng 3 tại SEA Games và lên kế hoạch có 45 vận động viên vượt qua vòng loại và đạt huy chương tại Thế vận hội Olympic năm 2020.
Theo AP, chứng cứ về việc trộm dữ liệu của chính phủ Hoa Kỳ và các bí mật thương mại của các công ty trên không gian mạng do các nhóm hacker có liên quan đến quân đội và chính phủ Trung Quốc đang nhắc nhở chính phủ Hoa Kỳ phải có hành động đáp trả mạnh mẽ hơn. Chính phủ Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc vừa nêu, cho rằng họ không can dự vào các cuộc tấn công hơn 140 công ty. Tuy nhiên, công ty an toàn mạng Mandiant đã đưa ra các bằng chứng là các cuộc tấn công tin học từ Trung Quốc có thể liên quan đến đơn vị 61398 của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Các bằng chứng được đưa ra đã tạo áp lực lên chính phủ Hoa Kỳ phải chống lại các hoạt động có hệ thống của Trung Quốc trong nhiều năm qua. Ông Henry, chủ tịch công ty an toàn mạng CrowdStrike, cho rằng thay vì kêu gọi các công ty bảo mật hệ thống mạng của mình, chính phủ cần tập trung ngăn chặn hacker cũng như các quốc gia chống lưng cho chúng.
Thâm hụt mậu dịch của Nhật Bản lên đến mức kỷ lục 1,63 ngàn tỷ yên, tương đương với 17,4 tỷ đô la trong tháng Giêng, dù xuất khẩu có phục hồi, nhưng giá cả nhập khẩu của lượng dầu thô và khí đốt gia tăng cũng như giá trị đồng yên suy yếu. các dữ liệu tạm thời được công bố vào ngày hôm qua cho thấy mức xuất khẩu của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới tăng 6,4%, đạt 51,2 tỷ đô la trong tháng Giêng so với một năm trước đó. Nhập khẩu tăng 7,3%, đạt 68,6 tỷ đô la. Đồng yên của Nhật Bản bị suy yếu trong vài tháng qua đã giúp đẩy mạnh xuất khẩu bằng cách làm cho sản phẩm có giá trị cạnh tranh hơn ở nước ngoài. Tuy nhiên, giá trị đồng yên cũng ảnh hưởng đến nguồn nhiên liệu khan hiếm nhập khẩu của Nhật như dầu thô và các hàng hóa khác, để bù đắp sự phục hồi trong nhu cầu đối với xe cộ và máy móc được sản xuất tại Nhật. Xu hướng này đang cản trở chiến lược lâu dài của Nhật Bản do phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu để thúc đẩy tăng trưởng và làm tăng thêm áp lực cho nhu cầu quốc nội tại một thời điểm khi lực lượng lao động đang lão hóa và giảm bớt lại, cũng như đầu tư doanh nghiệp vẫn còn yếu ớt. Thủ tướng Shinzo Abe được nói tìm kiếm sự giúp đỡ từ đồng minh Hoa Kỳ trong chuyến viếng thăm vào cuối tuần này ở Washington. Thủ tướng Abe lên kế hoạch kêu gọi Tổng thống Barack Obama cho mở rộng cửa để xuất khẩu rẻ hơn mặt hàng khí từ đá phiến của Hoa Kỳ. Văn phòng Thủ tướng không xác nhận tin này, nhưng nói rằng chính phủ Nhật xem cần thiết hợp tác trong các lĩnh vực tài nguyên và năng lượng, đặc biệt quan trọng vì hiện trạng năng lượng nghiêm ngặt của Nhật sau thảm họa tháng 3 năm 2011.
Theo AFP, Đài Loan có kế hoạch rút các binh sĩ trú đóng trên hai hòn đảo nhỏ gần bờ biển Hoa Lục là Đại Đảm và Nhị Đảm. Hai hòn đảo này thuộc nhóm đảo Kim Môn, chỉ cách thành phố Hạ Môn của Hoa Lục có 4 cây số. Việc này nằm trong kế hoạch biến hai hòn đảo thành khu du lịch. Theo ông Lý Úc Sĩ, quận Kim Môn cho rằng di tích các trận chiến giữa Đài Loan và Hoa Lục hồi năm 1950 có thể thu hút du khách. Theo giới quân sự Đài Loan, vào tháng 7 năm 1950, 700 quân Hoa Lục đã tấn công hai hòn đảo sau các đợt pháo kích dữ dội, song họ đã bị quân Đài Loan đẩy lùi. Quân đội Hoa Lục đã tấn công dữ dội bằng pháo binh vào đảo Kim Môn vào năm 1958, làm thiệt mạng 618 người, bao gồm cả dân thường. Vào những năm 70, Kim Môn vẫn bị pháo kích và kèm theo cả truyền đơn. Căng thẳng ở eo biển Đài Loan đã giảm xuống từ khi Tổng thống Mã Anh Kiều lên cầm quyền với chính sách thân thiện với Hoa Lục.
Đại diện nhóm kiến tạo hòa bình trung ương của chính quyền Miến Điện và Hội đồng Liên đoàn Toàn quốc UNCF, một liên minh các sắc tộc thiểu số Miến Điện bao gồm Tổ chức Độc lập Kachin, KIO, lần đầu tiên có cuộc hội đàm chính trị tại Chiang Mai, Thái Lan vào ngày hôm qua. Cuộc hội đàm chính trị lần này xuất hiện chỉ 2 tuần, sau khi phe kiến tạo hòa bình của chính quyền Miến Điện có những cuộc đàm phán hòa bình với phía KIO tại thành phố Ruli ở vùng giáp ranh với Trung Quốc hồi đầu tháng này. Đại diện phía chính phủ là Phó Chủ tịch kiêm Bộ trưởng Ủy ban Kiến tạo Hòa bình Trung ương U Ong Minh, trong khi phía UNCF do ông Neng Hatta dẫn đầu. Hai bên đã ra được một tuyên bố chung gồm 5 điểm nhằm chuẩn bị cho các cuộc hội đàm chi tiết sẽ diễn ra trong vòng 2 tháng tới. Trước đó, chính phủ Miến Điện đã ra thông báo ngừng bắn đơn phương với lực lượng KIA, quân đội của Tổ chức Độc lập Kachin hôm 18 tháng Giêng, nhằm chuẩn bị cho hội đàm chính trị lần này, cũng như ngừng tấn công vũ trang vào vùng Leyayan kể từ ngày 19 tháng Giêng.
Và cuối cùng thưa quý vị, vụ bê bối thịt ngựa tại châu Âu đã lan sang châu Á, khi ngày hôm qua người ta đã phải thu khỏi kệ hàng ở Hồng Kông một bánh lasagna nhập khẩu. Trong khi đó tại châu Âu, Quebec là quốc gia mới nhất được cho là có dính líu vào vụ bê bối này. Tại đây các nhà điều tra đã yêu cầu chuỗi siêu thị Tesco phải thu hồi loại bánh thịt bò lasagna đông lạnh mang nhãn hiệu Nowaco sau khi phát hiện có dấu hiệu thịt ngựa. Đồng thời, cơ quan kiểm tra lương thực và nông nghiệp Quebec cũng tìm thấy mẫu ADN thịt ngựa trong 2 mẫu thịt của Nowaco được sản xuất từ Luxembourg. Trong vòng xoáy của vụ bê bối thịt ngựa, một số hãng sản xuất thực phẩm lớn cũng bị dính líu, chẳng hạn Nestle, nhà sản xuất thịt bò hàng đầu JBS của Brazil, hay chuỗi siêu thị Tesco của Anh Quốc.
Mở đầu phần thời sự hôm nay, thưa quý vị, hội nghị ASEAN-APOL lần thứ 33, quy tụ viên chức cảnh sát hàng đầu thuộc 10 quốc gia ASEAN, chính thức khai mạc ngày thứ Tư ngày 20 tháng 2 tại thành phố Pattaya, tỉnh Chonburi của Thái Lan. Thanh Trúc tường trình từ Thái Lan.
Chủ đề và mục tiêu của hội nghị ASEAN APO lần thứ 33 vẫn là hỗ trợ, góp sức, hợp tác giữa cơ quan cảnh sát các nước ASEAN trong việc phòng chống và khống chế tội phạm xuyên quốc gia như ma túy, khủng bố, buôn người, buôn bán vũ khí và những hình thức giả mạo trong lĩnh vực hàng hải. Đặc biệt, hai loại tội phạm xuyên quốc gia được nhấn mạnh hơn tại hội nghị năm nay là tội phạm kinh tế và tội phạm tin học. Với sự chủ trì của Phó Thủ tướng kiêm Đại tá Cảnh sát Thái Lan, ông Chalom Yumbamrung, mà lời phát biểu đầu tiên. Là hướng tới một cộng đồng kinh tế ASEAN, AEC, vững mạnh, ổn định và khống chế được tội ác xuyên biên giới vào khi ASEAN chuẩn bị bước vào AEC năm 2015. Hội nghị ASEAN-APO lần thứ 33 còn có sự hiện diện của các viên chức cảnh sát đầu ngành Australia, New Zealand, Nhật Bản, Nam Hàn, Trung Quốc là năm nước đối thoại với ASEAN. Ngỏ lời trước đại biểu các nước bạn, Đại tướng Adun Sangsinkeo, Chỉ huy trưởng lực lượng cảnh sát hoàng gia Thái Lan, tuyên bố: là không thể chối cãi tiến trình toàn cầu hóa thế kỷ 21 đã giúp thăng tiến cuộc sống con người, mà cũng là cơ hội để cho kẻ xấu lợi dụng và khai thác hầu thực hiện những hành vi bất hảo và bất hợp pháp. Mức độ nguy hiểm của những đường dây tội phạm xuyên quốc gia ngày nay là sử dụng tận lực mọi kỹ thuật tân kỳ của tin học và công nghệ thông tin hiện đại nhằm tránh bị phát hiện và bị bắt giữ. Đó là thách đố của cộng đồng thế giới nói chung và khu vực nói riêng, tướng Adun Sangsinkeo nói tiếp. Vì thế, một mặt ASEAN cần đoàn kết, gắn bó và cộng tác sâu hơn trong lĩnh vực phòng chống tội phạm xuyên biên giới. Mặt khác, nâng cao sự hữu hiệu và giá trị hội nhập của khu vực trước những vấn đề chung của thế giới như khủng bố, buôn vũ khí, vận chuyển ma túy, buôn người, lũng đoạn nền kinh tế bằng những hình thức tội phạm tinh vi khác. Lên tiếng với Đài Á Châu Tự Do vài phút trước khi bước vào phòng thảo luận cùng viên chức hữu trách các quốc gia ASEAN và năm quốc gia đối tác, Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm, Bộ Công an Việt Nam, khẳng định tư thế của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam đối với điều ông gọi là công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.
Cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm là mối quan ngại của cả cộng đồng thế giới. Do vậy, các quốc gia ASEAN hay là trên toàn thế giới đều phải hết sức lo lắng vì sự bình yên của tất cả mỗi dân tộc, mỗi đất nước trong cộng đồng ASEAN. Tất cả chúng ta đều phải hết sức cố gắng. Đây là trách nhiệm của không phải lực lượng Công an Nhân dân mà của cả cộng đồng, của cả dân tộc đều phải gồng mình lên để mà góp phần cùng với ASEAN cũng như là cả cộng đồng thế giới đều tích cực để đấu tranh làm sao cho tất cả mọi dân tộc đều bình yên. Tất cả mọi việc đều là rất tốt khi mà dân chúng được sống trong sự bình yên.
Tướng cần biết, từ ngày 18, tức 2 ngày trước khi hội nghị ASEAN-APO lần thứ 33 chính thức khai mạc, Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã tổ chức nhiều buổi thảo luận chuyên đề về phòng chống tội phạm. Hội nghị ASEAN-APO lần thứ 33 sẽ kết thúc ngày mai, thứ Năm, với một bản ghi nhớ tương thuận về hợp tác phòng chống và khống chế tội phạm giữa các nước thành viên ASEAN. Thanh Trúc, tường trình từ Thái Lan.
Miến Điện đã có nhiều thay đổi ngoạn mục và năm tới là chủ tịch Hiệp hội ASEAN gồm 10 quốc gia Đông Nam Á. Vì địa dư hình thể lẫn lịch sử, quốc gia này nằm giữa ảnh hưởng của hai nước láng giềng cực lớn là Trung Quốc và Ấn Độ. Tìm hiểu về sự xoay sở của dân Miến để tự do dân chủ hóa ở bên trong và đồng thời ứng xử với hai nước láng giềng ở bên ngoài. Xin quý thính giả theo dõi hồ sơ này qua cuộc trao đổi do Vũ Hoàng thực hiện sau đây với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa.
Vâng, xin kính chào ông Nghĩa. Thưa ông, là kỳ này chúng ta thử phân tích cái yếu tố ý thức hệ trong quan hệ kinh tế giữa các quốc gia và đặc biệt là chú ý đến trường hợp của Miến Điện, tức là một nước đang tự chuyển hóa sang cái chế độ dân chủ ở bên trong, còn bên ngoài thì lại xoay trở giữa hai cái nước láng giềng có nhiều ảnh hưởng, đó là Trung Quốc và Ấn Độ. Thì thưa ông, là như mọi khi chúng tôi cũng rất là muốn nhấn mạnh là từ kinh nghiệm của Miến Điện để mà suy ngẫm ra cái cách xử thế của Việt Nam dưới một cái chế độ độc tài ở bên cạnh Trung Quốc. Thì không biết là ông Nghĩa nghĩ sao về cái đề nghị này ạ?
Tôi thì nghĩ rằng chúng ta có thể rút ra được nhiều điều bổ ích cho Việt Nam. Tức là nếu thấy ra khó khăn muôn mặt của Miến Điện, nếu mà mình so sánh với cái hoàn cảnh của Việt Nam. Như là thông lệ thì chúng ta sẽ nói về bối cảnh trước để thấy ra từng bài toán cụ thể của Miến Điện và lối tính toán của các nước láng giềng. Về Miến Điện, nó thương thì từ xa xưa rồi, xứ này đã từng là cường quốc giàu mạnh của Đông Nam Á hơn hẳn nước Đại Việt của ta. Nhưng rồi họ bị đế quốc Anh cai trị từ năm 1886 cho đến 1948, thì cũng tựa như Việt Nam dưới cái chế độ thực dân Pháp vậy. Thế thì di sản của đế quốc Anh nó có nhiều mặt tiêu cực và cũng có cái điều tích cực. Nhưng mà bài toán lớn nhất là sắc tộc đa số là dân Miến chỉ có đảm nhiệm cái vai trò hành chính và chính trị thôi, mà không có được tham gia vào quân đội, vốn được người Anh trao cho các cái sắc tộc thiểu số. Thế thì sau khi giành lại độc lập năm 1948 thì Miến Điện trở thành thịnh vượng nhất nhì Đông Nam Á và từng đã có công dân làm tổng thư ký Liên Hợp Quốc là ông U Than từ năm 1961 cho đến 1971. Nhưng mà họ gặp nhiều vấn đề an ninh ở bên trong để thống nhất lãnh thổ và hội nhập các sắc tộc vào một quốc gia. Và thật ra thì Việt Nam không có những cái bài toán an ninh ấy, nhưng lại tự gây ra cho mình trong cái tiến trình đấu tranh giành độc lập và rồi tụt hậu vào cái quỹ đạo của Trung Quốc. Thế và từ năm 1962 đó, thì Miến Điện bị cái ác độc tài quân Việt, một phần thì cũng vì cái bản năng gọi là bảo vệ cái sự thống nhất lãnh thổ của dân Miến. Đã vậy thì họ còn bị một cái tai họa thứ nhì nữa là cái chế độ độc tài ngả theo xã hội chủ nghĩa, làm cho xứ sở bần cùng và rơi vào cái vòng tay Trung Quốc. Thế thì vì nạn độc tài, Miến Điện càng bị thế giới cô lập từ năm 1988 thì lại càng lệ thuộc hơn vào Trung Quốc. Và ngày nay đó, cùng với lại tiến trình dân chủ hóa, thì xứ này đang tìm lại một cái quan hệ đa diện và cân bằng hơn với các nước, trong khi vẫn phải giải quyết cái bài toán an ninh, vì gần phân nửa lãnh thổ tại miền Bắc và miền Đông đó hiện do các sắc tộc thiểu số chi phối trên cái vùng núi rừng hiểm trở tiếp giáp với Ấn Độ và Trung Quốc. Và nói vắn tắt là thưa ông, thì cái hoàn cảnh của họ nó còn khó khăn gấp bội nếu mà so với Việt Nam.
Vâng, cảm ơn đồng Nghĩa đã có những cái phân tích về địa dư hình thể để qua đó có những cái phân tích về bài toán cơ bản và lâu dài của từng cộng đồng quốc gia. Thì trường hợp của Miến Điện như là ông vừa mới phân tích đấy, thì ông có thể so sánh như thế nào với Việt Nam được không ạ?
Dạ, về địa dư lẫn văn hóa đó, Miến Điện mới thật là một nước Ấn Hoa, tức là Indochina đó, nằm giữa hai đại cường Á Châu là Ấn Độ và Trung Hoa ở trên vịnh Bengal, nối liền Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương qua eo biển Malacca, là cái dòng hải lưu sinh tử cho cả vùng Đông Nam Á. Thì trong lịch sử thì Trung Hoa đời nhà Nguyên đã bành trướng vào cái xứ này khi mà họ vượt qua cái chặng núi Hoành Đoạn. Và cái thời cận đại thì thế quốc Anh đã đẩy mạnh cái việc gọi là Ấn hóa xứ Miến Điện để bảo vệ quyền lợi của Anh ở tại Ấn Độ. Cho nên thương nhân người Ấn đó đã giữ vị trí trọng yếu trong kinh tế Miến Điện. Thế nhìn vào hiện tại thì lãnh thổ Miến nó rộng gấp đôi với cái dân số chỉ bằng 2/3 của Việt Nam, tức là ngày nay hiện nay được của họ đó đang là 60 triệu người. Miến Điện cũng làm kho tài nguyên khoáng sản chưa khai thác hết, gồm có dầu, khí, này, than, thiết, đồng, uranium, lẫn ngọc và gỗ quý, cùng một cái tiềm năng rất lớn về thủy điện, nhờ địa dư đầy núi rừng và thác nước. Và thời loạn nó thương, mà người ta có ngọc ở trong nhà đấy thì rất dễ bị đạo tặc nhòm ngó. Cho nên cái địa dư hình thể ấy đấy cũng bị nhiều tai ách. Thứ nhất là ngoài kho tài nguyên đáng chú ý, lãnh thổ Miến còn là ngả thông thương từ các tỉnh bị khóa trong lục địa của Trung Quốc với vịnh Bengal và ra mà khỏi phải qua eo biển Malacca. Thứ hai đó thì lãnh thổ Miến nó cũng giải quyết cái bài toán sinh tử cho Ấn Độ, đó là khai thông phát triển 8 tiểu bang ở trên vùng Đông Bắc Á. Trên vùng Đông Bắc đó, mà khỏi bị nghẽn ở cái hiểm lộ Siliguri rộng có 50 cây số giữa bang Tây Bengal của Ấn Độ với lại xứ Bangladesh. Và thứ ba là cả một cái khu vực rộng lớn ở miền Đông và miền Bắc của Miến Điện còn là nơi sinh hoạt và hùng cứ của nhiều sắc tộc thiểu số được các liên bang yểm trợ để gây sức ép với chính quyền.
Vâng, ông Nghĩa vừa nhắc tới cái từ gọi là sức ép với chính quyền. Vậy khi mà mình nói đến sức ép đó thì trước hết là từ Trung Quốc. Bắc Kinh muốn những cái gì và làm những gì tại Miến Điện thưa ông?
dạ, lãnh đạo Trung Quốc là những cái người thực dụng và cái gọi là ý thức hệ cộng sản đó chỉ là cái chiêu bài mà thôi, mà những ai hiểu lầm ở tại Hà Nội đó thì ráng mà chịu. Về cái động lực tiếp tục, Bắc Kinh nhìn ra hai mối lợi kinh tế từ Miến Điện là tài nguyên thiên nhiên có thể bổ sung cho sự khan hiếm của họ và là đường giao thông qua Ấn Độ Dương sang đến Trung Đông và Đông Hải. Về cái tính thực dụng thì Bắc Kinh đã từng cắt hẳn viện trợ cho các cái nhóm phiến quân Miến Điện theo cái xu hướng Mao Trạch Đông hoặc là Maoist để bình thường hóa quan hệ với chế độ quân Việt Miến, nhất là khi chế độ này bị thế giới tẩy chay. Thế thì ban đầu khi mà bành trướng ảnh hưởng, Bắc Kinh đã tiến vào Miến Điện qua ba ngả. Đó là củng cố quan hệ với chế độ quân Việt ở Trung ương, nhưng mà vẫn giao kết với các lực lượng thiểu số, vốn đã có những liên hệ lâu đời về văn hóa, sắc tộc và cả kinh tế với nhiều tỉnh của Trung Quốc. Và thứ ba đó là tiếp tục đối thoại với các cái tổ chức đối lập, kể cả Liên đoàn Dân chủ của Âu Trang Xu Chi đó. Nhưng mà từ 20 năm nay đó, khi mà chế độ quân Việt bị cô lập hóa đó thì họ hoàn toàn lệ thuộc vào Trung Quốc, cho nên Bắc Kinh đã có thể đảm bảo quyền lợi của mình với một cái đối tác duy nhất là chính quyền độc tài ở thủ đô gọi là nơi Pidio. Đã đành rằng Bắc Kinh đã khỏi phải nói chuyện với xu hướng dân chủ ở tại Miến, mà họ cũng khỏi cần yểm trợ các nhóm võ trang thiểu số để gây khó cho cái chế độ quân Việt.
Vâng, vậy thì từ 2 năm nay khi mà Miến Điện có những cái chuyển hóa rất là nhanh và mạnh như vậy thì tình hình thay đổi ra sao thưa ông?
Khi mà Miến Điện tiến vào một cái thể chế đa nguyên hơn với nhiều trung tâm có ảnh hưởng về chính trị thì Bắc Kinh lâm vào thế kẹt và họ cũng đang phải chuyển hướng. Người ta có thể thấy ra cái nỗi khó của họ đó khi mà hai dự án lớn của Trung Quốc là tại Miến Điện đã bị phản đối từ bên trong. Trước hết là dự án xây đập Mỹ Son tại bang Kachin ở vùng Đông Bắc đã bị chính quyền Miến đình chỉ từ tháng 9 năm 2011 sau khi bị dân thiểu số Kachin và các nhóm bảo vệ môi sinh lẫn đối lập chính trị vận động phản bác, và mỗi lực lượng đó lại vì một lý do riêng. Thứ hai là cái dự án liên doanh Hoa Ấn cùng khai thác cái mỏ đồng có tên là Lát Ta Bao Tăng đã bị chống đối, và bà Âu Trang Xu Chi hiện đang là chủ tịch một ủy ban do Quốc hội lập ra để điều tra về cái dự án này. Thế thì xưa nay đó, Bắc Kinh đã nắm gọn cái chế độ quân Việt cho nên dễ thao túng. Thế từ khi Miến Điện chuyển dần qua chế độ dân chủ đó, thì Trung Quốc gặp trở ngại. Đây là ta chưa nói đến ảnh hưởng của quốc tế, của truyền thông hay là của các nước Anh, Mỹ, Nhật, Ấn Độ ra khỏi nạn độc tài đã chưa? Thì Miến Điện hết bị cô lập thì có nhiều cách ứng phó hơn trước để bảo vệ quyền lợi của mình.
Vâng, như là những gì chúng ta vừa phân tích là ở Trung Quốc, bây giờ thì bước qua cái hoàn cảnh của Ấn Độ, thưa ông, thì chính quyền Ấn Độ đã tác động như thế nào vào kinh tế của Miến Điện ạ?
Dạ, chúng ta không quên rằng Ấn Độ đã có ảnh hưởng văn hóa và tôn giáo từ đã lâu ở tại Miến Điện, và thời thuộc địa, cái ảnh hưởng đó được củng cố thêm về kinh tế với 3 triệu dân Ấn hiện đang làm ăn phát đạt ở nơi đây. Sau thời độc lập thì Ấn Độ duy trì chế độ dân chủ đa nguyên trong một cái xã hội đa văn hóa, đa chủng tộc, dù là có bị khủng bố phá hoại ở bên trong. Cái chế độ ấy khiến Ấn Độ tôn trọng luật lệ và quan tâm đến dư luận chứ không có ngang ngược như là Trung Quốc. Nhưng mà hoàn cảnh ấy đã khiến họ cũng bị trở ngại khi bành trướng ảnh hưởng, và cũng có nhiều, nhưng mà họ cũng có nhiều cái lợi thế khác đó, chúng ta rất cần chú ý. Sau khi mà từ bỏ chế độ tập trung quản lý để ngả ra kinh tế thị trường từ 20 năm nay, Ấn Độ đã phát triển khá nhanh và cũng cần tài nguyên và cần đến vị trí địa dư, cái vị trí địa dư của Miến. Từ năm 2006 cho đến giờ họ đã xúc tiến rất nhiều dự án thủy điện, dầu thô, khí đốt và xây dựng hạ tầng vận chuyển tại đây. Điển hình là dự án đa năng Cao Lăng Tặng. Cái khởi công từ năm 2011, dự án quy mô này nhắm vào mục tiêu năng lượng lẫn vận tải và cả hàng hải lẫn lộ vận đó. Nhưng mà qua nhiều giai đoạn khá phức tạp như là vét bùn và tân trang hải cảng thiết quy của Miến, khai thông sông Cao Lăng Tặng cho các giang thuyền và xây xa lộ vân vân.
Vâng, bây giờ giả sử như là chúng ta có một cái tấm bản đồ trước mặt thì chúng ta sẽ thấy là Miến Điện tiếp giáp với hai nước đông dân nhất và có ảnh hưởng văn hóa sâu đậm nhất, đó là Ấn Độ ở Tây Bắc, còn Trung Quốc thì ở Đông Bắc. Rõ ràng là ngày nay hai cái cường quốc này đang giáo diết cạnh tranh với nhau để bảo vệ cái quyền lợi kinh tế cũng như là an ninh chiến lược của họ tại Miến Điện. Nếu như là Trung Quốc có thể chi phối và mua chuộc lãnh đạo Miến Điện thì Ấn Độ bị bất lợi khi phải tôn trọng cái luật chơi quốc tế. Vậy thì theo ông đâu là cái lợi thế của Ấn Độ và nhất là của Miến Điện trong cái cuộc chơi này ạ?
Ấn Độ có cái lợi thế quốc tế khi các nước khác cũng đang tìm vào miếng điện theo cái nhịp độ dân chủ hóa của xứ này, như là Nhật Bản, Thái Lan, Hoa Kỳ và các nước Âu Châu nữa. Lợi thế của Ấn Độ nó mạnh hay yếu còn tùy vào cái khả năng cải thiện cái hạ tầng vận chuyển và kinh doanh của Ấn Độ ở bên trong, và nhất là tùy vào cái mối lo của nhiều quốc gia về cái sự bành trướng của Trung Quốc. Cái phần mình đấy, thì lợi thế của Miến Điện chính là khả năng can thiệp và lên tiếng của người dân về những gì có lợi cho họ mà các nước khác không thể gạt qua một bên để chỉ ăn chia lại thiểu số cầm quyền ở trên. Cái chuyện này đó, tôi nghĩ nó gợi nhớ đến một cái ngụ ngôn của Trang Tử ở trong cái bộ Nam Hoa Kinh của Trung Hoa đó. Chỗ là có một cái ông phú hộ đó đã nhét hết của cải vào trong một cái dương và đóng đai cho chặt ở bên ngoài. Thế khi mà kẻ trộm lẻn vào đó thì chỉ ôm lấy cái dương là lấy được hết và còn thầm mừng là cái đai đó nó không có bị bung. Cái ý nghĩa của cái chuyện ngụ ngôn này đó là chế độ độc tài đóng đai cả nước và trao trọn gói cho cái phùng đạo tặc mà người dân chẳng thể phản đối gì được. Và nếu người Việt Nam được biết rõ về từng dự án của Trung Quốc tại Việt Nam thì may ra là xứ này sẽ khá hơn Miến Điện, và chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội tìm hiểu thêm về cái sự chuyển hóa của Miến Điện vì sẽ học được nhiều kinh nghiệm lắm.
Vâng, xin cảm ơn ông Nghĩa về những cái phân tích và thí dụ rất là thấm thía trong cuộc trao đổi ngày hôm nay ạ.
Vịnh Hạ Long là một kỳ quan thiên nhiên ban tặng cho Việt Nam. Nhiều người trong nước và du khách từ khắp nơi trên thế giới đều muốn có dịp đến với vịnh tự nhiên này. Tuy nhiên, vấn đề ô nhiễm khu vịnh quý giá đó đang gây quan ngại cho nhiều người. Vậy công tác giúp bảo tồn môi trường trong lành, sạch sẽ tại Vịnh Hạ Long ra sao? Mời quý thính giả theo dõi vấn đề này qua bài viết của Gia Minh sau đây.
Mới hồi tháng 7 vừa qua, báo mạng Sài Gòn Tiếp Thị có bài viết nêu ra tình trạng được nói đã đến mức hiểm họa cho môi trường của Vịnh Hạ Long. Đó là nguồn rác thải, nước thải sinh hoạt cũng như các chất xả thải của những nhà máy, xí nghiệp, mỏ than quanh vịnh, lâu nay tiếp tục được tống xuống vịnh trực tiếp mà không qua xử lý. Một hướng dẫn viên du lịch từ miền Nam thường xuyên đưa các đoàn khách trong và ngoài nước đến tham quan vịnh Hạ Long, cho biết về việc xả rác thải mà ai cũng có thể chứng kiến hàng ngày tại đó.
Rác từ mấy cái tàu du lịch đó, họ xả ra rất là nhiều, nên là anh thấy nó rác nó trôi bình bồng nữa. Tại vì Hạ Long là một cái điểm rất là nhiều khách du lịch tới, thì anh nghĩ có rất là nhiều tàu mà những cái tàu mà không có đàng hoàng thì họ cứ thả rác xuống đó rồi rác nó trôi bền bồng mà chưa kể những cái chỗ mà người ta tắm biển rồi buôn bán hay gì đó người ta lại thả rác nữa.
Ở Vịnh Hạ Long có một ban quản lý di sản, đơn vị này chịu trách nhiệm về việc bảo vệ nói chung đối với khu vực vịnh và cùng chịu trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường ở đó với các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh. Ông Nguyễn Công Thái, Phó Ban Quản lý Di sản Hạ Long, thừa nhận vẫn còn khó khăn trong công tác gìn giữ khu vực này cho xứng với danh hiệu là Di sản Thiên nhiên Thế giới. Ông trình bày về những khó khăn đó như sau.
Chúng tôi thì thấy rằng là cái việc quản lý Vịnh Hạ Long môi trường nó chỉ là một cái việc rất là khó khăn, phức tạp và rất lớn trong cái tình hình thương phát triển. Hiện nay chúng tôi thấy rằng là cái khó khăn lớn nhất hiện nay là đối với chúng tôi thì cái tiềm lực về điều kiện phương tiện cơ sở vật chất để mà triển khai cái việc giữ gìn bảo vệ giữ gìn môi trường hiện nay là chúng tôi cũng còn phải cần sự cái đầu tư một cách tương xứng hơn nữa, thỏa đáng hơn nữa, ví dụ như là những cái đội phương tiện rồi những cái tàu về thu gom nhặt rác.
Tuy có khó khăn như vừa nêu, nhưng đối với tình hình rác thải sinh hoạt cho người dân, các tàu du lịch thải ra, thì Ban Quản lý Di sản Hạ Long cũng có những công tác đang thực hiện. Điều đó được ông Nguyễn Công Thái trình bày.
Hiện nay thì các cơ quan có liên quan, đặc biệt là cơ quan có trách nhiệm quản lý môi trường thì vẫn có những cái biện pháp cụ thể, biện pháp giải pháp phối hợp để bảo vệ, giúp gìn bảo vệ môi trường đối với vùng di sản trung tâm và vùng trọng tâm và vùng ven bờ. Thì nói chung là về cơ bản thì cảnh quan môi trường Vịnh Long thì vẫn không có gì, cơ bản vẫn giữ được cái giá trị của nó thôi. Hiện nay thì cái vấn đề thu gom rác thải trôi nổi trên vịnh Hạ Long thì tỉnh đã giao cho Ban Quản lý Vịnh Long là cơ quan có chịu trách nhiệm chính cho việc mà thu gom rồi giữ gìn vệ sinh môi trường ở trong khu di sản. Thế còn những cái vùng ven bờ ấy thì đã giao cho thành phố Hạ Long và những cái địa phương có liên quan để trực tiếp triển khai việc thu gom nhặt rác, xử lý những người rác thải ở bên bờ vịnh.
Và trong phạm vi trách nhiệm của Ban Quản lý Di sản, một số thực tế trong công việc bảo vệ môi trường sạch cho vịnh Hạ Long cũng được ông Nguyễn Công Thái đưa ra.
Cụ thể thì Ban Quản lý Vịnh hiện nay thì có thành lập những cái tổ đội công tác chuyên thu gom tập rác và chuyên trở về bờ xử lý. Thế còn đối với khách tham quan du lịch thì, và các đối tượng khác có liên quan trên Vịnh Hạ Long thì Ban cũng đã thường xuyên tổ chức cái việc tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức về cùng chung bảo vệ cái môi trường Vịnh Hạ Long.
Tại khu vực Vịnh Hạ Long có một số cư dân sinh sống trên các làng chài truyền thống, đó là nơi tạo nét địa phương đặc trưng, tuy nhiên cũng là một nguồn gây ô nhiễm cho Vịnh Hạ Long nếu không có biện pháp thích hợp. Ông Nguyễn Công Thái nói về hỗ trợ cho dân chúng làng chài không thải rác làm bẩn môi trường Vịnh Hạ Long.
Ở những khu vực làng chài thì bà con ngư dân thì trong cuộc sống sinh hoạt thì cái thu gom rác thải ở các khu vực dân cư làng chài thì Ban Quản lý Vịnh đã có những cái cố gắng, những hoạt động cụ thể giúp đỡ hỗ trợ bà con để thu gom cái rác này, ví dụ như là hỗ trợ về cái điều kiện phương tiện, rồi thì những cái dụng cụ chứa rác, rồi thì hàng định kỳ một số ngày thường xuyên ra cho tàu ra để chở, đưa vận chuyển để chuyên chở những cái rác thải của bà con làng chài để đưa xử lý.
Một tình trạng phổ biến tại nhiều thành phố ở Việt Nam là nguồn nước thải được xả thẳng cho hòa vào nước sông, nước biển mà không qua xử lý. Tình trạng đó cũng diễn ra ở thành phố Hạ Long bên vịnh. Vấn đề nước thải sinh hoạt xả thẳng xuống vịnh Hạ Long được ông Nguyễn Công Thái nói về cách giải quyết của chính quyền địa phương như sau.
Cái này thì tôi thấy là hầu hết thì hiện nay là nước thải ở khu vực sinh dân cư rồi sinh hoạt đô thị thì thường là trước khi đổ ra vịnh thì đã cơ bản được cái người ta thu gom xử lý, ví dụ như là khu vực bị cháy hạn, tôi thấy rằng là cũng có nhà máy xử lý nước thải sinh học trước khi tống chất thải nước thải ra vịnh Hạ Long. Rồi thì những vùng còn lại, ví dụ khu vực bên này Cẩm Phả rồi thì hoặc Hạ Long thì cái này tôi thấy là tỉnh tới đây chắc là sẽ có những kế hoạch triển khai, ví dụ như là quy hoạch xây dựng những cái khu vực lọc nước trước khi đưa đúng vịnh Hạ Long. Hiện nay thì cái độ thải thì so với cái độ mà hòa tan rồi thì của vịnh Hạ Long thì thấy là nó cũng tương đối cân bằng, không có điều gì đáng lo ngại lắm. Nhưng mà tuy nhiên thì trong sự phát triển đô thị thì trong tương lai thì chắc chắn là chính quyền tỉnh sẽ có những cái giải pháp hữu hiệu trong việc mà quy hoạch xây dựng những cái cơ sở xử lý nước thải trước khi chảy ra ngoài vịnh Hạ Long.
Quảng Ninh là địa phương nổi tiếng với ngành khai thác than. Hoạt động khai thác tại một số nơi quanh vịnh Hạ Long cũng gây ô nhiễm. Thông tin cho biết một số chủ đầu tư tận dụng chất thải từ các mỏ than để lấn biển tại những vị trí như khu Hòn 1, bãi Cọc 6 thuộc thành phố Cẩm Phả. Hành động đó làm nước vịnh bị đục, tăng chất rắn lơ lửng hòa tan, tăng hàm lượng các kim loại nặng như sắt, chì, khiến nước vịnh bị ô nhiễm. Đối với tình hình đó, ông Nguyễn Công Thái có ý kiến.
Việc khai thác than ở những khu vực mỏ ở khu vực trên bờ thì ở khu vực Cẩm Phả thì ví dụ chẳng thằng Phả Vải như ông nói thì chúng tôi biết là nó là một cái quá trình khai thác từ xưa đã có rồi. Thế còn cái việc mà trong quá trình khai thác thì cũng không thể tránh khỏi cái chuyện như là đất đá rồi có thể là thải của mỏ bị rửa trôi rồi thì có thể là ảnh hưởng một phần nào đó đến cái vùng ven bờ vịnh Hạ Long cũng như là bãi Tử Long. Thì cái việc này thì hiện nay thì nói là chúng tôi thấy rằng là trong những năm qua, thời gian qua thì các tỉnh chỉ đạo rất là quyết liệt đối với các cơ quan, những cái cơ sở sản xuất khai thác mỏ để việc giữ gìn cái môi trường khu vực khai thác ví dụ như là hoàn nguyên lại những trồng cây, hoàn nguyên lại những cái khu vực mà bãi thải đất đá để hạn chế mức thấp nhất cái việc đất đá rửa trôi ra vịnh Hạ Long.
Chế tài đối với những cá nhân, đơn vị vi phạm là một trong những biện pháp nhằm giúp bảo vệ môi trường Hạ Long khỏi những loại rác thải, chất thải làm ô nhiễm môi trường. Công tác này được thực hiện tại khu vực đó ra sao? Ông Nguyễn Công Thái cho biết.
Chế tài thì hiện chủ yếu trước hết là phải tuyên truyền, nâng cao cái ý thức trách nhiệm của mọi người đối với việc bảo vệ giữ gìn vệ sinh môi trường trong khu di sản. Còn đối với những cái trường hợp tổ chức cá nhân nào mà vi phạm vào cái quy định quản lý môi trường Việt Nam thì sẽ có giải pháp chế tài, ví dụ như là trước hết là xử lý hành chính, phạt cảnh cáo, xử lý hành chính. Thậm chí nếu như trường hợp nào nghiêm trọng thì có thể xử lý truy tố, vân vân.
Theo ông Nguyễn Công Thái, công tác bảo vệ môi trường tại khu vực di sản Vịnh Hạ Long không thể chỉ riêng các đơn vị như Ban Quản lý Di sản và những cơ quan liên quan có thể thực hiện được, mà cần có sự tham gia của toàn cộng đồng dân chúng địa phương và khách du lịch từ các nơi đến. Ông nói về điều đó.
Tất nhiên thì ngoài cái vai trò của Ban Quản lý Hạ Long thì tôi nghĩ rằng là cái trách nhiệm của cộng đồng cũng rất quan trọng. Nếu mà chỉ có cơ quan quản lý không thôi thì chắc chắn là cái việc giữ gìn bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long chắc chắn là sẽ khó mà thực hiện được tốt được.
Vịnh Hạ Long từng được UNESCO 2 lần công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, nên nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế cũng tham gia góp phần xử lý tình trạng ô nhiễm tại khu vực vịnh. Hồi ngày 20 tháng 8 vừa rồi, cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA tổng kết dự án hỗ trợ xây dựng hệ thống tuần hoàn tài nguyên trên vịnh Hạ Long có sự tham gia của người dân địa phương giai đoạn 2009-2012. Dự án trong suốt thời gian thực hiện tiến hành điều tra thực trạng rác thải tại khu vực vịnh Hạ Long. Dự án giúp xử lý rác thải thành phân hữu cơ. Song song đó là công tác giáo dục tuyên truyền giúp nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường bền vững cho vịnh Hạ Long. Xin được nhắc lại. Vùng di sản Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận có diện tích 434 km2. Khu vực đó gồm 775 đảo. Đảo Đầu Gỗ nằm ở đỉnh phía Tây, Hồ Ba Hầm ở đỉnh phía Nam và đảo Cống Tây ở đỉnh phía Đông. Những đảo đá nhấp nhô trên sóng nước tạo thành một khung cảnh huyền ảo. Trong những đảo đá có những hang động đẹp nổi tiếng. Tất cả được xem như là tuyệt tác tự nhiên của tạo hóa ban tặng cho Việt Nam. Tuy nhiên, nhiệm vụ bảo vệ hiện nay là do con người đảm trách.
Đúng 34 năm về trước, ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc xua quân tấn công Việt Nam trên toàn tuyến biên giới phía Bắc và chiếm giữ các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai và một số thị trấn dọc biên giới. Theo tướng Ngũ Tu Quyền của Trung Quốc, thì Việt Nam thiệt hại 50.000 bộ đội, còn Trung Quốc chết tại chiến trường là 20.000. Trong khi đó, sự thay đổi trầm trọng trong cách ứng xử của chính quyền đối với những chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ biên thùy đã gây bức xúc cho nhiều người trong cuộc và buộc họ phải lên tiếng. Bạc Lâm phỏng vấn Thiếu tướng Lê Duy Mật, nguyên Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2, Chỉ huy trưởng Mặt trận Hà Giang để biết thêm nguyện vọng của một tướng lĩnh trong vấn đề gay gắt này.
Thưa, chúng tôi được biết là ông cùng với 4 vị nữa đó đã ký tên vào một bản kiến nghị có tên là Kiến nghị 5 điểm. Nhằm đánh động việc cuộc chiến biên giới phía Bắc có thể bị bỏ quên, xin ông cho biết kiến nghị đã được gửi tới đâu và có bất cứ phản hồi nào hay không ạ?
Nhà nước tất cả và tôi có thơ cho ông Lê Hồng Anh, đưa tất cả, ví dụ như chủ tịch, rồi quốc hội, rồi chính phủ, rồi thì ban bí thư, thường trực ban bí thư, tôi có biên thơ riêng cho Lê Hồng Anh, tôi mới gửi đây một đợt 2, cái thơ với này mới gửi đây đợt 2 tháng 12 thôi.
Trong thời gian gần đây đó thì nhiều gia đình liệt sĩ của cuộc chiến 1979 đã không biết hài cốt của con em họ nằm ở đâu, vì sau cái đợt cắm mốc biên giới đó thì phần đất Việt Nam chôn hài cốt liệt sĩ đã thụt sâu về phía của Trung Quốc. Thiếu tướng có nghĩ rằng nhà nước phải làm một điều gì đó để mang lại công bằng cho những người này hay không ạ?
Nhà nước ta nếu còn lệ thuộc thì không dám nói gì với Trung Quốc, nếu không thì phải bàn với ngoại giao Trung Quốc, quân đội Trung Quốc, nhà nước Trung Quốc thì mới có thể giải quyết được. Nói chung là ở trên chiến nó có 3-4 việc, một là liệt sĩ, hai là nhân dân của mình, bao nhiêu đời ở bên đây bây giờ là về rất thọ. Cái thứ ba là cắm mốc biên giới, cái thứ tư là các chính sách, cái thứ năm là viết sử cho cái đó, vì đối tượng chiến tranh của chiến tranh Trung Quốc hay là đối tượng khác, đối tượng đặc biệt, không giống với đối tượng của thằng Pháp, Mỹ đâu. Cho nên là nếu mà nhà nước không làm là không có quan điểm, thiếu trách nhiệm và chính sách không tốt, lòng người không tốt. Đấy.
Thưa, gần đây có những bức ảnh cho thấy bia kỷ niệm liệt sĩ chống Trung Quốc đó đã bị chính quyền đục bỏ hai chữ Trung Quốc, tức là gián tiếp không thừa nhận cuộc chiến tranh này là cuộc chiến xâm lược do Trung Quốc tiến hành. Chính quyền cũng không cho phép tổ chức những kỳ lễ kỷ niệm vào các ngày các cuộc chiến xảy ra. Theo ông thì việc này xuất phát từ nguyên nhân nào ạ?
Cái đó là cái ngăn cấm, thì cái đó tôi không hiểu ý đồ của nhà nước thế nào. Ý đồ của nhà nước chứ không phải đảng. Ý đồ nhà nước thế nào? Và đồng thời cái đó tôi thật ra tôi không rõ, vì kỷ niệm nó không chẳng kỷ niệm cái gì. Thử thách tôi không biết cái gì cả. Người ta quên cả cái đó. Cho nên người ta nói bậy. Ví dụ như Tây Kỳ Tổng thống Mỹ trưởng nói bậy, kẻ thù thế nào chẳng rõ, rồi chiến lược, khách lược thế nào không rõ. Thế rồi thì ông Phùng Văn Thanh thì ông nói chung chung vĩ hòa vĩ quý thôi.
Thưa Thiếu tướng, có lẽ bắt đầu từ những chính sách hòa hoãn vô giới hạn như thế, cho nên nhiều người cho rằng nếu có một cuộc chiến khác xảy ra đó, thì quân đội nhân dân Việt Nam sẽ không còn sức đề kháng, vì tâm lý lệ thuộc đang sâu vào trong các sĩ quan từ dưới lên trên. Là một tướng lãnh, ông nghĩ gì về những lo lắng này ạ?
Vấn đề đó thì bây giờ thì thời bình thì cũng chẳng rõ được. Như lúc chiến tranh ấy thì dân tộc Việt Nam là dân tộc anh hùng. Cho nên rằng lúc bây giờ quên hết, bỏ hết tất cả các quá khứ mà có thể phải biến về phía trước. Vẫn giữ được bản chất của bộ đội Phù Hồ và đồng thời chiến đấu rất gian khổ và chịu đựng cái chết, cái chóc, cái chết, cái khổ không phải là hiếm. Hai là chiến tranh trên biên giới nó có khác, cho nên là nó vất vả lắm. Nhưng mà thật ra anh em vẫn giữ chốt, giữ phòng ngự, giữ biên cương và vẫn đánh địch. Cho nên địch chỉ đến đấy và không làm gì được.
Lịch sử ghi nhận rằng Trung Quốc đã lợi dụng yếu tố bất ngờ trong cuộc chiến của năm 1979, đó, thưa Thiếu tướng. Ông có nghĩ rằng lúc ấy đó, nhiều đơn vị đã mất cảnh giác khi tin rằng phía Bắc là bạn vàng và họ không bao giờ dỡ thủ đoạn tấn công Việt Nam hay không ạ?
Vấn đề cảnh giác không phải mất cảnh giác, mà nhà nước ta rồi chiến lược, rồi thì sách lược, rồi thì đường lối, mọi cái là rõ đấy. Vì thằng Quốc nó đánh ở đây để nó giải quyết nhằm thôn tính Campuchia, vì ta đánh Campuchia thì nó định thôn tính. Hai là nó gây ấn ở Biển Đông để rồi tiếp tục, bây giờ tiếp tục vẫn xâm lấn và muốn chiếm Biển Đông. Cũng do cái tình hình thực tế cụ thể trong bối cảnh lịch sử, rồi tao mới có những cái sách lược về chiến lược, chiến thuật và cách đánh. Ta nghiên cứu cho rõ vì đối tượng này là đối tượng người bạn đánh giềng, người đồng chí và người anh em, cho nên là khó hiểu đối tượng này. Nhưng mà bây giờ thì tao cũng đã có hiểu cũng khá lớn đấy.
Dưới cái nhìn của một người có kinh nghiệm chiến tranh với Trung Quốc đó, ông có nghĩ rằng đây là lúc mà Trung Quốc có thể lặp lại cuộc chiến của năm 1979, rồi họ sẽ rút quân chỉ sau vài tuần lễ để đưa Việt Nam vào cái thế phải chấp nhận những gì họ đưa ra hay không, thưa ông?
Nó chưa đủ điều kiện, chưa đủ thời cơ và tình thế về chiến lược. Nó chưa phải là nó đánh chiếm Hà Nội đâu, mà nó đánh đây để nó bằng cả với ta rằng ta phải nhượng bộ và rút khỏi Campuchia. Để nó thôn tính Campuchia. Đây là vấn đề cái chiến tranh đã qua đấy. Chiến tranh sắp tới thì đối phương ấy, tàu ấy, nó dùng phương thức khác, chứ không phải là chiến tranh tiến qua biên giới đâu.
Xin quay lại với câu hỏi đầu tiên, thưa Thiếu tướng, đối với vấn đề mộ phần liệt sĩ trên đất Trung Quốc, cũng như là các ngày lễ kỷ niệm và quan trọng hơn hết là sách giáo khoa mà ghi chép lại lịch sử cuộc chiến biên giới phía Bắc đó. Ông và đồng đội cũng như gia đình của họ sẽ có những đấu tranh gì đối với các chính sách lạc lẽo hiện nay, nhất là vấn đề đãi ngộ gia đình liệt sĩ á?
Bây giờ thì đã và đang làm.
Yeah.
Còn nhà nước thế nào, thái độ thế nào, quan điểm thế nào và chính sách thế nào thì hiện nay còn chờ nhà nước. Là con người cấp dưới, là tướng chỉ huy thì chúng tôi phải đòi đến cùng về vấn đề các liệt sĩ phải đưa về ở nơi quê hương đất tổ, về gia đình người ta. Hai là nhân dân trên đó phải xem xét thế nào để cho nhân dân khỏi khổ. Biên giới có đúng hay không? Đấy, tôi thấy như thế thôi.
Một lần nữa xin cảm ơn Thiếu tướng Lê Duy Mật đã giúp chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn ngày hôm nay ạ.
mời quý khán giả nghe câu chuyện của một bác sĩ trẻ người Singapore, Richard Teo Ken Xiang. Đối với nhiều người, đây không chỉ là câu chuyện đầy cảm động và ý nghĩa, mà nó, ở một khía cạnh nào đó, có thể làm thay đổi cuộc sống của họ. Bài được trình bày bởi Quỳnh Chi.
Nếu gõ từ Dr. Richard Teo trên công cụ tìm kiếm Google, sẽ thấy hơn 7 triệu kết quả trong vòng 0,28 giây. Trước khi mất vào tháng 10 năm ngoái, mặc dù là một bác sĩ nổi tiếng tại Singapore, ông Richard cũng không được nhiều người biết đến như vậy. Những người biết đến ông, đặc biệt là giới sinh viên y khoa Singapore và những người có đức tin, khi ông chia sẻ cuộc hành trình chính cuộc đời của mình trong những ngày tháng cuối đời chống chọi với căn bệnh ung thư phổi hiểm nghèo. Người ta biết đến ông, nhớ về ông, không phải vì ông đã thành công trong việc tạo ra một câu chuyện cảm động từ chính cuộc đời mình, mà là từ bài học ông rút ra từ bi kịch mà ông đã trải qua. Nói chuyện tại một buổi lễ ở một nhà thờ Tin Lành vào cuối tháng 11 năm 2011, giọng ông Richard đã bắt đầu trầm thấp và khàn đục. Nhưng chỉ cần hai tháng sau đó, nói chuyện tại một lớp nha khoa ở Singapore, giọng nói của ông lại càng khó nghe, như một mớ âm thanh ồn ào, sột soạt, bởi lúc đó ông đang vật vã với đợt hóa trị lần thứ năm. Người đàn ông ốm yếu, không còn sinh khí, ăn mặc đơn giản, nhưng lại cầm microphone bày tỏ một cách tự tin trước bao sinh viên nha khoa, khiến nhiều người phải tò mò đặt câu hỏi. Bác sĩ Richard Teo Kansen là ai?
Tôi là một sản phẩm đặc trưng của xã hội. Tôi là sản phẩm đặc trưng mà giới truyền thông vẽ ra. Từ lúc còn trẻ, tôi bị ảnh hưởng và có ấn tượng rằng thành công là hạnh phúc. Và để thành công, thì tôi phải giàu có.
Thời còn ngồi ở giảng đường đại học, ông Richard là một trong những học sinh giỏi của trường Đại học Quốc gia Singapore. Cũng như những thanh niên đầy hoài bão và tự hào về chính bản thân mình, ông Richard là mẫu người luôn ganh đua để đạt được những gì mình muốn, từ bạn gái đến thể thao, học hành, v.v. Richard trở thành sinh viên trường y của khoa giải phẫu mắt, một trong những chuyên khoa khó nhất với học bổng nghiên cứu của trường Đại học Quốc gia Singapore. Trong thời gian nghiên cứu, ông đạt được hai bằng phát minh về dụng cụ y khoa và tia laser. Tuy nhiên, đây không phải là những gì Richard hướng tới, vì nó không mang đến cho ông sự giàu có.
Sự thật thì những người có thu nhập trung bình không được gọi là anh hùng. Người ta tạo ra anh hùng từ những người nổi tiếng giàu có, từ những chính trị gia, từ người giàu có và nổi tiếng. Và tôi muốn trở thành một trong số họ.
Richard dừng công việc của một bác sĩ chữa bệnh và trở thành một bậc thầy về sắc đẹp. Theo ông, đây chính là ngành hái ra tiền và nhanh. Ông quan niệm rằng một người có thể bỏ ra $30 cho một lần đi bác sĩ, nhưng vẫn than phiền. Tuy nhiên, họ lại sẵn sàng bỏ ra cả $10,000 để hút mỡ mà lại vui vẻ. Với khả năng thiên phú của mình, Richard đã chuyển sang ngành phẫu thuật thẩm mỹ không quá khó khăn, cũng như không quá khó khăn để ông mở một phòng mạch cho công việc này. Rồi chẳng mấy chốc, Richard đã trở thành triệu phú khi phòng mạch có thêm 1, 2, 3, rồi 4 bác sĩ. Lịch chờ đợi để được phẫu thuật từ 1 tuần kéo dài đến 3 tháng, và Richard có thêm cơ hội thu hút nhiều khách ở nước láng giềng Indonesia.
Tất cả đều diễn ra rất tốt đẹp. Thời vinh quang của tôi đã đến. Tôi ở tột đỉnh của sự nghiệp. Tôi có mọi thứ trong cuộc sống.
Richard chia sẻ một cách thật thà, hơi phóng khoáng, cộng với một chút chua chát, tại các buổi nói chuyện với các sinh viên, cũng như tại các buổi nói chuyện với các anh chị em trong Chúa những lúc cuối đời. Chỉ trước khi chia sẻ những lời này vài tháng, ông chưa bao giờ nghi ngờ về thời mà ông gọi là vinh quang đó. Tiền bạc dư dả, bác sĩ Richard đã sắm chiếc xe đắt giá Ferrari. Cuối tuần, ông tiêu khiển tại các câu lạc bộ đua xe hơi. Bác sĩ Richard xây dựng nhà cửa, có khu nghỉ mát và hòa nhập với những người giàu có và nổi tiếng. Ông từng giao du với những người thành công nhất trên thế giới, những hoa hậu được nhiều người biết đến và thưởng thức những món ăn của các đầu bếp nổi tiếng tầm thế giới. Richard chia sẻ, ông đã từng nghĩ mình chế ngự được mọi điều và có thể tạo nên mọi thứ với đôi bàn tay của mình. Chính vì thế, trước khi mắc bệnh, ông chưa từng nghĩ mình cần bất cứ ai, kể cả Chúa.
Thế nhưng tôi đã lầm. Tôi không thể chế ngự mọi chuyện.
Vào tháng 3 năm 2011, Richard bắt đầu bị đau lưng và kết quả xét nghiệm cho thấy ông bị ung thư phổi giai đoạn 4B, tức giai đoạn cuối. Ung thư đã lan tới não, cột sống và nội tuyến. Theo chẩn đoán của bác sĩ, ông chỉ có thể sống được thêm 3 hoặc 4 tháng nữa. Dĩ nhiên với sự tự tin pha lẫn chút ngoan cố và hiếu thắng, bác sĩ Richard không tin những gì diễn ra trước mắt mình là thật. Ông chưa bước qua tuổi 40, không uống rượu, chỉ hút thuốc khi xã giao, và ông tập thể dục 6 ngày một tuần. Và điều quan trọng hơn hết là ông giàu có. Ông từng nghĩ rằng chỉ có người nghèo mới chịu khổ ải.
Các em có biết, có lúc tôi hoàn toàn nghĩ mình đã chế ngự được cuộc sống, đã đạt đến tột đỉnh cuộc sống. Nhưng tiếp đó, tôi đã mất tất cả.
Richard rơi vào trạng thái chán nản và tuyệt vọng. Ông luôn đặt câu hỏi, vì sao phải là tôi? Khi mắc bệnh, ông bất ngờ nhận ra rằng, những thứ mà ông cất công theo đuổi như xe hơi đắt tiền, nhà lầu, khu nghỉ mát lại không mang đến niềm vui cho ông khi ông xuống tinh thần. Nói với sinh viên nha khoa vào tháng 1 năm 2012, ông chia sẻ.
Vậy mà tôi đã tưởng những thứ này là hạnh phúc. Không phải vậy. Tôi khoe khoang để lấp đầy sự kiêu hãnh và cái tôi của mình. Chúng cũng chẳng mang lại niềm vui cho bạn bè, người thân như tôi tưởng. Điều thật sự mang lại niềm vui trong 10 tháng cuối cùng là tiếp xúc với người thân, bạn bè, những người cười và khóc cùng tôi.
Lúc chia sẻ những lời cuối cùng này vào tháng 1 năm ngoái, bác sĩ Richard đã trải qua lần hóa trị thứ 5, đau đớn và dằn vặt. Một trong những sự dằn vặt lớn nhất của bệnh ung thư là sự dằn vặt về tinh thần, bởi họ sống mất hết hy vọng vì biết rằng chỉ một thời gian ngắn nữa họ sẽ mãi mãi nằm yên dưới lòng đất. Là một bác sĩ, hơn ai hết, Richard biết điều đó và tuyệt vọng. Đến lúc này, trở thành một bệnh nhân, ông mới thấu được nỗi đau của các bệnh nhân mà ông từng tiếp xúc với sự vô cảm trước đó. Richard từng sống và cho rằng chữa bệnh chỉ là một công việc và không cho bệnh nhân một chút cảm thông nào.
Đừng nghĩ rằng người nghèo mới phải khổ. Điều này không đúng. Những người nghèo khó vốn không có gì. Họ dễ dàng chấp nhận. Do đó, họ hạnh phúc hơn các em và tôi.
Ông Richard nhận ra rằng càng tích tụ, ông càng trở nên ham muốn và càng có động lực để đạt được. Thành công, giàu có, không có gì sai trái. Nhưng sự lệ thuộc và không thể kìm hãm lòng ham muốn mới chính là vấn đề. Richard chia sẻ điều này sau nhiều năm ông miệt mài kiếm tiền và hả hê với những món của cải mình đạt được.
Mọi người đều biết rằng một ngày nào đó mình sẽ chết. Ai cũng biết thế. Nhưng sự thật không ai tin. Thật trái ngược rằng, chỉ khi sắp chết thì mình mới biết nên sống như thế nào. Tôi biết điều này khi bệnh hoạn, nhưng đó là sự thật, và tôi đang trải qua.
Đoạn video clip ghi lại buổi nói chuyện của ông Richard trước các sinh viên, mặc dù không thật rõ nét, nhưng cũng đủ để người ta thấy được sự xúc động nơi người bác sĩ trẻ. Ông Richard nói rằng ông đã trả một cái giá quá đắt cho bài học phải sống như thế nào.
Đừng quên khi thành danh, các em đưa tay đến những người cần giúp đỡ. Bất cứ việc gì các em làm đều có thể mang đến sự khác biệt cho họ. Bây giờ ở vị trí người tiếp nhận, tôi hiểu rõ. Đừng để xã hội bảo ban các em cách sống. Điều này đã xảy ra với tôi. Tôi ngỡ như vậy là hạnh phúc. Hạnh phúc thật sự không có được khi chỉ sống cho mình.
Thời sinh viên, Richard được rửa tội theo đạo Tin Lành, nhưng ông không đến nhà thờ và cho rằng tiền bạc sẽ mang lại hạnh phúc. Ông từng sống và nghĩ rằng mình không cần Chúa vì bản thân ông có thể tạo ra được những gì mình muốn. Sự ngoan cố và cao ngạo đã khiến ông nghĩ rằng những điều kỳ diệu xảy ra đối với ông là trùng hợp. Sự sống của ông kéo dài nhiều tháng trước khi mất, trước sự ngạc nhiên của nhiều bác sĩ, được ông giải thích là do trùng hợp. Tuy nhiên, đã có quá nhiều sự trùng hợp xảy ra trong những tháng cuối đời, khiến ông bị thuyết phục và tin vào Chúa.
Tôi nghĩ niềm vui sướng thật sự là khi biết Thượng Đế. Đây là điều quan trọng nhất mà tôi học hỏi được.
Mình tên là Hải Đường. Cách đây 2 tháng mình có đọc cái câu chuyện này rồi. Mình thấy nó mang tính thật nhiều hơn là chỉ là cảm động. Nó phản ánh chân thực giáo lý vô thường nhân quả trong nhà Phật, và nó nhắc nhở con người sống trọn vẹn với cái tâm trong sạch và lành thiện trong từng khoảnh khắc để tạo an lạc cho mọi người. cũng như cho chính mình. Mình tên là Ngọc Nguyên. Mình có đọc qua câu chuyện này vào đầu năm, mình rất xúc động. Trong cuộc sống thì mình phải biết quý trọng những gì mình đang có. Điều quan trọng là phải biết kính trọng, có tính thiêng liêng. Bởi vì dù cho chúng ta có giỏi như thế nào thì cũng là một nhân tố rất nhỏ trong vũ trụ mà thôi.
Bác sĩ Richard Tell Kenzen mất vào ngày 18 tháng 10 năm ngoái, hưởng thọ 40 tuổi. Câu chuyện của ông được lan truyền trên mạng như một điển hình cho sự thành công và hạnh phúc. Đó cũng là một câu chuyện điển hình của sự phụ thuộc vào vật chất, chuyện của những bác sĩ đặt y đức sau đồng tiền, và là một câu chuyện cảm động về lòng kính phục đấng siêu nhiên. Có lẽ không quá thiếu lý khi cho rằng người ta thường biết cái giá của mọi thứ, nhưng lại hiếm khi biết được giá trị của nó. Ông Steve Jobs, người sáng lập thương hiệu máy tính Apple, từng viết rằng khi ông 23 tuổi, ông đáng giá 1 triệu đô la. Khi ông 24 tuổi, ông đáng giá 10 triệu đô la. Khi ông 25 tuổi, ông đáng giá 100 triệu đô la. Nhưng theo ông, những điều đó không quan trọng lắm vì ông không làm nó vì tiền. Có lẽ không phải ai cũng nghĩ như Steve Jobs, và chắc chắn rằng không phải ai cũng tin rằng mình sẽ ra đi mãi mãi vào một ngày nào đó để sống xứng đáng cho cuộc đời. Quý thính giả vừa đến với chương trình Câu chuyện hàng tuần, xin kính chào tạm biệt.
Quý thính giả vừa nghe buổi phát thanh sáng thứ năm ngày 21 tháng 2 năm 2013 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại nhiều chương trình cũng như bài vở, tạp chí đã phát thanh, và có thể đọc bài viết trên diễn đàn, trang blog của đài RFA bằng cách truy nhập vào website www.rfa.org, phần tiếng Việt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz và trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 31 m từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30. Toàn Ban Việt ngữ và Kính Hòa xin kính chào tạm biệt. You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service. Channel 2.